Các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta đã cùng bạn Dế Lang Thang chia sẻ chương 5 trong xương của cuốn sách Và Ghi Cho Bụi. Xuyên suốt cả chương là một nỗi buồn, nỗi cô đơn đầy ám ảnh trong cuộc đời của An Mi. Nhưng rồi một điều bất ngờ cũng đã xảy đến với cô. Ngay khi An Mi muốn xóa đi tất cả, không còn cần trí nhớ, không còn cần kỷ niệm hay nỗi buồn, mà đơn giản chỉ muốn được bước chân vào đám sương mù đang vây kín xung quanh mình để rồi tan ra trong màn sương vô tận ấy, thì cô bỗng nhiên phát hiện ra cuốn sổ mà người chủ đêm khách sạn đưa cho mình không chỉ là một cuốn sổ bình thường, mà trong ấy còn chứa đựng cả một câu chuyện về anh. Câu chuyện ấy như thế nào? Các bạn cùng lắng nghe chương tiếp theo nhé. Chương 6: Câu chuyện của người chủ đêm khách sạn, phần 1. Con chó San Ma. Mãi đến giữa mùa đông năm sau, tôi mới biết câu chuyện xảy ra như thế nào. Sau ngày Giáng sinh, con chó nhà tôi chết. Cha tôi bỏ nó ngoài sân sau. Qua một đêm, nó đông cứng. Tôi nhìn nó từ cửa sổ nhà bếp. Nó cứ nằm như vậy suốt 5 ngày mà cha tôi vẫn không làm gì. Tôi sợ cha tôi trở đến thứ hai là ngày có xe đi lấy rác sẽ bỏ nó. Nhưng chủ nhật, tôi lấy cuốc ra đào đất để chôn. Đường đất cứng quá, tôi đào hoài không được. Cha tôi ở trong bếp, ông mang giày bốt vào, lấy cái bao rác lớn, một bó dây và một cái búa mang ra chỗ tôi, bảo tôi phụ bỏ con chó vào bao. Ông vác bao lên vai, bảo tôi đi vào nhà. Nhưng tôi không vào, tôi sợ ông đem con chó ra chỗ thùng rác, như ông vác Rama đi ngã khác, xuống dốc núi. Phía sau nhà tôi có một đường mòn hẹp và dốc dẫn xuống hồ, chỉ có chúng tôi biết. Nó không dẫn xuống vùng hồ rộng, mà xuống một cái ngách khuất của hồ. Xuống đến dưới mới biết có cái ngách này. Ở trên cao, nó khuất sau các sườn núi. Tôi đi theo ông đi xuống đó. Đến nơi, cha tôi tìm cục đá lớn bỏ thêm vào bao, rồi dùng dây cột nhiều vòng quanh người con chó lẫn cục đá ở bên trong cái bao. Nước trên hồ đã đóng băng hết. Cha tôi vác con chó đi một đoạn trên mặt hồ rồi dừng lại, dùng búa đập một cái lỗ và ném nó xuống nước. Tôi hiểu hết mọi chuyện. Mẹ tôi không bỏ tôi đi vào năm trước. Mẹ đã chết vì xác mẹ nằm ở dưới hồ, cho nên không có đám ma. Sophie. Tôi quyết định không nói chuyện này với cha xứ. Một buổi chiều chủ nhật, tôi đến nhà cô Sophie. Tôi đi đường tắt, băng qua những cánh đồng trắng. Tuyết rơi nhiều quá, tôi đi mà nhìn xuống mặt đất tìm chỗ đặt chân, bỏ mất một cái ngã rẽ. Tôi đi lạc, đến gần tối mới đến nhà cô Sophie. Tay chân tôi tím ngắt. Cô Sophie cuốn tôi trong một cái chăn dày. Cô cởi giày tôi ra, gác hai chân tôi lên người cô để xoa. Hai bàn tay cô mềm mại và ấm. Cô để nhạc Schumann, hâm sữa cacao và lấy cho tôi bánh nướng nhân trái cây khô còn lại từ lễ Giáng sinh. Sau đó tôi ngủ quên. Lúc thức dậy, tôi nằm khóc vì lâu lắm không ai đắp chăn cho tôi như cô Sophie. Mãi đến tối, tôi mới nói chuyện với cô được. Tôi nói tôi biết mẹ tôi chết rồi, chết như thế nào. Tôi còn biết cha tôi giấu xác mẹ tôi ở đâu. Đêm đó, tôi nghe tiếng cha mẹ tôi cãi nhau, tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng mẹ tôi kêu lên và tắt đi vì bị cha tôi bóp cổ. Cô Sophie nói tôi nói sai hết cả. Mẹ tôi thấy ở đây buồn nên bỏ đi. Vậy thôi. Tôi nói, chỉ vì tôi còn bé mà không tin tôi sao? Tôi chạy ra cửa, dây giày còn chưa cột hết. Cô Sophie giữ tôi lại, bắt tôi hứa không được kể chuyện này cho ai nghe. Người ta sẽ không tin tôi, sẽ đưa tôi vào nhà thương ở chung với người điên. Còn nếu người ta tin em? Nếu người ta tin em thì cha em sẽ đi ở tù, còn em thì bị đưa vào sống ở viện mồ côi, cũng buồn thảm như ở tù vậy. Không phải tôi sợ viện mồ côi, tôi chỉ sợ vào đó thì không ai đi tìm em Marcus được. Cô Sophie lấy xe đưa tôi về. Đến nơi, tôi nói, em nghĩ cha giết mẹ để cưới cô. Không hiểu sao tôi lại nói như vậy. Có lẽ vì tôi thấy thân thể cô êm ái, hơi thở có mùi thơm, ai cũng muốn ở gần. Cô Sophie nhìn tôi nghiêm nghị, nói tôi đã mất trí. Cô không bao giờ còn muốn thấy mặt tôi nữa,
dù chỉ một lần.
Ở cửa, cha tôi hỏi, nó đến nhà cô có việc gì không? Cô Sophie trả lời, không có gì đáng kể, chỉ có mấy chuyện ở trường. Cha tôi mời nhưng cô không vào nhà.
Lundberg.
Cô Sophie là người đầu tiên và cuối cùng tôi nói câu chuyện này. Nhưng hôm ở nhà cô Sophie, tôi không nói một lời nào về em Marcus. Mùa đông năm trước đó, em tôi được 5 tuổi. Và buổi tối cha mẹ tôi cãi nhau, em tôi thức giấc, đi vào phòng cha mẹ. Em nhìn thấy cha giết mẹ, em sợ quá, bỏ chạy ra ngoài, rồi em không bao giờ dám về nữa. Em đi mãi, hết những cánh đồng trắng là khu rừng Underwood, em đi vào đó trong đêm khuya. Tôi không nhìn thấy em đi, nhưng tôi biết như vậy. Tôi đã đi tìm trong tất cả khu rừng trong 3 năm, tôi không thấy xác của em. Tôi cũng vào mọi căn nhà tôi gặp, hỏi người ta có thấy một đứa con trai tóc vàng, mắt nâu chứ không xanh, tên là Marcus không. Không ai đã thấy em, nhưng không hiểu sao tôi biết là em Marcus còn sống. Tiếc rằng con chó Sama đã chết, nên tôi không dắt nó đi tìm Marcus được. Em rất yêu Sama. Một buổi tối, tôi nằm mơ thấy mẹ, tưởng như mẹ vẫn còn ở nhà. Sáng dậy, nhớ ra mẹ chết rồi. Tôi buồn quá, vào rừng lang thang mãi không muốn về nhà, chẳng muốn ăn uống gì cả. Chiều gần tối, tôi chợt thấy Marcus đang đứng chờ một người nào đó. Em mặc một cái áo màu xám và quần màu ô liu. Cả hai đều cũ và giống như quần áo của người lớn cách khâu lại cho vừa với em. Marcus không nhận ra tôi, vì anh em tôi xa nhau đã 3 năm. Em lớn hơn, tóc dài không ai cắt và không vàng như trước, nhưng em không khác lúc xưa, chỉ đẹp hơn và đôi mắt buồn ghê gớm. Chắc tôi thay đổi nhiều trong 3 năm nên em không nhận ra. Có một người làm việc ở nhà ga Lundberg tìm được em và nuôi em. Ông ấy nghèo lắm, em không muốn ông ấy thấy tôi. Chúng tôi trốn vào một chỗ bí mật trong hốc núi để nói chuyện. Tôi nghĩ ông ấy là người tốt. Marcus nói, ban đêm trong rừng, cây cối đi lại được và nói chuyện với nhau bằng một thứ tiếng riêng nghe ầm ầm kinh người. Lúc đầu, em sợ rừng lắm, nhưng bây giờ thì quen rồi. Buổi tối, cây cối vẫn nói chuyện với nhau và cả với em. Cây trông thế mà hiền thôi, hiền hơn con người. Em hỏi về con chó Sanma, tôi nói nó chết rồi. Em buồn lắm. Tôi bảo em đừng khóc, chỉ là một con chó thôi mà. Từ nhà tôi tới rừng Lundberg rất xa, đi nửa ngày mới tới, nên mỗi tuần chúng tôi chỉ hẹn gặp nhau một lần vào ngày Chủ nhật. Mỗi Chủ nhật, tôi đi từ lúc tinh mơ. Nếu người lớn bắt được anh em tôi gặp nhau, họ sẽ chia cắt anh em chúng tôi. Người đang nuôi em sẽ nộp em cho sở thanh thiếu niên vì sợ tội giữ em bất hợp pháp. Nếu về với cha, cha sẽ giết em vì em đã trông thấy cha giết mẹ. Chúng tôi phải giữ bí mật tuyệt đối. Tôi luôn luôn nghĩ tới Marcus. Có gì đẹp tôi cũng để dành cho Marcus. Em tôi thật tội nghiệp, thật can đảm. Marcus là một thiên thần.
Capmina.
Người ta chỉ tồn tại được trong cuộc sống là nhờ biết sắp đặt. Sắp đặt xong thì làm đúng như vậy. Không suy nghĩ thế này hay thế nọ thì việc gì cũng làm xong. Đi học về, tôi đi làm trong xóm, dọn chuồng bò, chề củi, khuân vác, làm việc ở đồng 6 tiếng một ngày chỉ để ăn bánh mì đen cắt lát. Tôi làm được, tôi cần tiền để lo cho em Marcus. Tôi mua bánh mì, xúc xích, kẹo sô cô la, kẹo dẻo, dặn em giấu thật kín để dành ăn. Nhưng sau 8 tháng, tôi vẫn chưa để dành được nhiều, không đủ để anh em tôi trốn đi. Tôi không thể chờ đến năm học hết trung học. Tôi phải bỏ nhà, bỏ trường ra đi, về tìm tìm việc làm, có chỗ ở và tiền để sống, rồi sẽ quay lại Lundberg để đón Marcus. Trước khi đi xa, tôi dặn dò em rất cẩn thận. Tôi sẽ không đến thăm em được trong một thời gian dài, và chúng tôi không thể gọi điện thoại hay thư từ được. Ra đi, tôi nhớ em và lo lắm, nhưng vẫn phải đi. Ở Hande, ban đầu tôi chỉ làm được nghề khuân vác tính lương giờ vì không có giấy tờ. Mấy đứa da đen dẫn tôi về cho bọn nó ngủ. Tháng thứ 6, tôi khuân vác cho một người thổ bán trái cây. ông ta hỏi chuyện tôi, biết tôi trốn nhà đi, chưa đủ 18 tuổi và không có giấy tờ. Giáng sinh, ông quả cho tôi mấy cái bằng cấp của ai đó tên là Michael Selesko, không biết là giả hay thật. Tôi xin được việc làm gác trong khách sạn Capmina. Tôi mặc đồng phục thật sạch, đi đứng thẳng và nói tiếng Đức của người có học khi có ai hỏi đến. Như vậy mà 4 tháng sau, tôi được vào phụ tá trong quầy tiếp tân. Tôi có lương để thuê một căn hộ nhỏ. Tôi để dành cho Marcus căn phòng đẹp nhất trong đó, có cửa sổ nhìn xuống một cái sân nhỏ có trồng hoa hồng tùng vi và các bụi cây vào mùa đông lá vẫn xanh. Tôi đi làm thật gương mẫu. Đến tháng 10, tôi mới dám xin nghỉ một tuần để về Lundbeck đón em Marcus. Trước khi đi, tôi đã mua sẵn cho em quần áo, khăn lông và chăn gối bông mềm mại.
Mabuchin.
Tôi đến Lundbeck vào chiều thứ Bảy, lấy phòng trong cái khách sạn nhỏ duy nhất gần sân ga. Tôi vào rừng, cột một sợi dây bằng vải tím trên một cành cây để hẹn em vào chiều Chủ nhật như những chiều cuối tuần hơn một năm trước. Sáng Chủ nhật, tôi dậy thật sớm lên rừng lang thang mãi. Suốt buổi chiều, em không đến. Tôi đi quanh tìm mãi không thấy em hay căn nhà nơi em ở. Tôi chưa hề thấy căn nhà đó lần nào vì em không dám cho tôi biết. Sợ người đàn ông nuôi em thấy tôi tìm mãi đến tối. Tối, tôi về khách sạn ngủ, sáng lại lên rừng tìm căn nhà nơi Marcus ở. Ngày nào cũng vậy. Đến ngày thứ tư, tôi đến một cái góc lõm vào ở chân núi. Xung quanh có cây tre nên đến gần cũng không thấy. Đứng trên sườn núi, ngay gần phía trên đó cũng không thấy. Trong cái góc ấy, có một chỗ đất nện cứng và bằng như là một cái nền nhà. Có người đã làm một cái nhà bằng gỗ nơi đây và đã dỡ cái nhà đó đi rồi. Gần đó, nơi có một dòng nước trong từ vách núi chảy ra, tôi thấy những hòn đá lớn được sắp thành một chỗ tắm giặt. Tôi tìm mãi, không còn một dấu vết gì của người đã ở căn nhà đó. Trên thân một cây rể phía trước, có ai đã lấy dao khắc chữ Mabuchin. Tôi không biết đó là tên người hay tên của những cây rể đó. Tôi ra nhà ga Lundbeck tìm tên Mabuchin trong liên giám điện thoại. Không ai có tên đó. Tôi khóc suốt đêm. Tôi chờ 3 ngày ở các cổng trường tiểu học. Cuối cùng tôi vào hỏi, không trường nào có học sinh tên Mabuchin hay Ka. Tôi không biết em mang họ gì. Những ngày còn lại của tuần đó, tôi đi khắp nơi, gõ cửa hầu hết mọi căn nhà ở Lundbeck, nhưng không ai biết gì về Marcus. Ở nhà ga, họ nói từ 10 năm nay không có nhân viên nào tên Mabuchin. Tôi vật vã hàng đêm. Sáng thứ Bảy cuối cùng, tôi bình tĩnh hơn. Tôi biết mình cần nhiều thời gian và kiên trì để đi tìm Marcus. Tôi không thể buông mình trong tuyệt vọng rồi mất cả em trai lẫn việc làm. Tôi quyết định trở lại khách sạn C. Tôi phải đi làm thật gương mẫu để có thể xin nghỉ không lương mà không bị mất việc. Tôi cần phải sắp đặt một chương trình đi tìm em tôi. Trên đời, mọi mục đích đều có thể đạt được nếu biết sắp đặt cái chương trình đi đến đó và làm đúng, không sai.